A Di Đà Phật, kính thưa các sư thầy và các sư cô, toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thường đó thì nghe pháp, người tu cho cái tâm nó tịnh, tâm nó thanh tịnh, nghe pháp nó sẽ thấy hay. Khi tâm loạn nghe không thấy hay. Khi cái tâm nó tịnh nghe sẽ thấy rất là thích. Bởi vì cái tâm tịnh thì mình sẽ tương ưng với Phật pháp. Giống như mình gần lắm, nói là mình thích lắm. Còn cái tâm mình loạn đó, nhiều khi nói không có vô được tâm mình, nghe không có hay. Cho nên thường thì giống như khóa tu vậy đó, thì những ngày đầu nghe không hay, những ngày sau tâm tịnh thì nghe hay lắm, thì thích. Thường thì 7 ngày, nhưng mà kỳ này không biết sao làm tới 9 ngày nữa, để tới Chủ nhật mới hết. Thì cộng lại là 9 ngày đó thưa quý vị. Ngày xưa đó thì Hiếu nghe ngày tịnh không thường nói là tịnh nghiệp tam phước phát ba tâm. Quý vị có nghe phải không? Tịnh nghiệp tam phước phát ba tâm. Thì cái này trong sách của tổ hết trơn á, chứ không phải ở ngoài. Nó có danh từ rồi tổ giải thích. Thì Trương Hiếu cũng đọc rồi mình học hết. Mình học cho biết là tịnh nghiệp tam phước. Thế nào gọi là tam phước? Là ba phước đó. Còn ba tâm, thế nào là ba tâm? Thì tổ giải thích cho mình. Tổ nói đó là chín phẩm sen vàng, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Rồi chín phẩm, mỗi một phẩm nó có ba phẩm. Nhưng mà thượng phẩm nó có ba cấp, trung phẩm có ba cấp, và hạ phẩm có ba cấp, là chín phẩm sen. Chín phẩm sen đây, mình dùng ba phước làm chánh nhân, dùng chín phẩm vãng sinh làm chánh hạnh. Ba phước là gì? Thứ nhất là... thứ nhất đó, cái phước thứ nhất là người thế tục, là người ở ngoài đời, không có nghe Phật pháp, không biết Phật pháp là gì hết, cũng giống như đi chùa lại Phật thì thôi chứ không biết gì hết, không có, chưa từng tu tập, cũng không biết cái gì, giống như đạo thờ ông bà vậy, thường là biết sơ sơ thôi, cũng như nghe Di Đà Phật, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát. Là đơn giản thôi, là người thế tục không có tu hành gì hết, không có biết gì hết đối với Phật pháp. Nhưng mà cái người đó biết tu hiếu nè, nhân nghĩa lễ chí tín đó, người đó ở thế gian rất là đàng hoàng, biết hiếu dưỡng cha mẹ, biết kính nhường người trên đó, biết tu những cái mà để làm cái con người rất là tốt. Cái đó là phước thứ nhất của người thế gian, có thể đem hồi hướng vãng sinh được. Người lương thiện đó, người không có hại ai hết, rất là hiền từ, có nghĩa, có lễ, có tính, không có gạt ai, giống như là nói cái gì là có cái đó, chứ không có lường gạt, có uy tín lắm. Đại khái là mấy cái đó bên Nho giáo người ta dạy rất kỹ. Người ông bà của mình, thời của cha mẹ của Chân Hiếu thì mấy cái này thường là sống theo mấy cái này. Người bây giờ có thể hơi đi xa một chút rồi. Thì cái đó là phước thứ nhất. Phước thứ nhất là người thế gian chưa từng biết Phật pháp, nhưng mà có hiếu dưỡng nhân nghĩa lễ trí tín. Đó là người phước thứ nhất. Còn phước thứ hai đó, phước thứ hai gọi là giới thiện. Phước thứ nhất á, gọi là thiện căn thế tục. Cái tên đó là thiện căn thế tục. Người thế tục mà có thiện căn. Phước thứ hai đó gọi là giới thiện, có nghĩa là trong các loại giới có giới cho người, trời, thanh văn, bồ tát, vân vân. Trong mỗi giới, là có thọ đầy đủ hay là không đầy đủ, hoặc hành trì đầy đủ hay không đầy đủ, cần đem công đức thọ giới hồi hướng thì đều được vãng sinh. Có nghĩa là chúng ta thọ 5 giới, 10 giới, bồ tát giới, thanh văn giới, sa di, Đức Samana, tỳ kheo, đại khái dạy chúng ta đem cái giới đó. Nhiều khi chúng ta hành trì đầy đủ hết giới hay là không hành trì đầy đủ. Cũng như 5 giới, nhiều khi chúng ta không có hành đúng được hết. Hành được 4 giới, ví dụ vậy, cũng có thể đem hồi hướng vãng sinh. Nó gọi là giới thiện. Có nghĩa là người này biết Phật pháp rồi. Người này đã từng thọ giới của Phật. Bởi vì thọ giới công đức vô lượng. Có thể đem nó để làm cái phước báo, để hồi hướng. Thứ nhất là thiện căn thế tục, thứ hai gọi là giới thiện. Cái phước thứ ba gọi là hành thiện. đó là phàm phu pháp tâm đại thừa. Tự mình hành Bồ Tát hạnh cũng khuyến khích người khác bỏ ác tu thiện hồi hướng vãng sinh. Thì Bồ Tát thừa này rộng quá, có thể là Phật tử với quý vị tu sĩ đều là làm được hết. Làm cái gì mà vì chúng sanh, làm cái gì mà không có cá nhân của mình, thì đem cái đó hồi hướng và muốn chúng sanh giải thoát. Giống như là mình tới chùa đó, thì hành cái hạnh đó ở đâu cũng thấy. Giống như rửa chén, quét nhà, cũng đều là cho mọi người hết. Giống như chúng ta ở đây đã làm cái gì là cũng cho chúng sanh. Đi tới chùa công đức lớn là tự gì mình làm gì chúng sanh cũng được hưởng. Không phải cái cá nhân của mình, còn ở nhà mình quét nhà không có nhiều công đức gì cả. Chỉ là gia đình mình hưởng thôi, còn tới đây nó khác. Tới đây là đại điện trang nghiêm có Phật Bồ Tát thường hộ hộ trì. Cho nên tới nơi này làm công quả, gọi là công quả đó. Thì cái đó nó hàm dưỡng cái tâm Bồ Tát để mà cho mọi người chứ không phải cho mình nữa. Đó là cái tấm lòng này đó là khuyến khích mọi người bỏ ác. Đó. Nó đi xa nữa là mình tới nơi đại chúng mình tu rồi mình hành thiện, mình khuyến khích mọi người hành thiện. Mình đại khái là mình vì mọi người, mình giúp đỡ cho mọi người để đi tới con đường giải thoát. Thì cái này đó quý thầy quý sư cô làm dễ hơn, Phật tử cũng làm được, cũng có thể thuyết pháp được, cũng có thể giúp đỡ được. Nhưng mà đây là người xuất gia thì dễ dàng hơn. Người xuất gia làm cái này thì cái này công đức này đó có thể đem tới hồi hướng vãng sinh là ba phước. Ba phước là thứ nhất đó là thiện căn thế tục, thứ hai là giới thiện, thứ ba là hành thiện. Mà không cần phải đủ hết ba phước. Tổ nói đó là trong ba phước đó, người tu, người có người tu phước thế gian thôi rồi hướng vãng sinh, mà có người tu trì giới rồi hướng vãng sinh, hoặc có người tu hành thiện rồi hướng vãng sinh, hoặc có người tu cả hai phước đầu rồi hướng vãng sinh, hoặc có người tu hai phước sau rồi hồi hướng cũng được vãng sinh, hoặc có người tu cả ba phước hồi hướng cũng được vãng sinh, hoặc có người tu ba phước không, hoặc như có người ba phước đều không tu thì đó là thập ác, là tà kiến, là nhất xiển đề. Có nghĩa là ba cái phước này không có tu phước nào hết thì người đó là làm ác rồi đó. Tại vì cái phước đầu tiên đã không làm người thiện rồi, không làm người hiền nữa, làm người dữ rồi, rồi không thọ giới của Phật, cũng không hành Bồ Tát đạo, thì người đó là người ác. Người đó không có phước gì để vãng sinh được. Cho nên niệm Phật mà dữ quá, ác quá thì phải sửa. Phải sửa rất hiền từ. Như các ngài nói là mở lòng khoan dung với người. Gặp ai cũng cung kính người ta hết. Người nào mình cũng kính trọng hết. Giống như gặp người già thì coi như ông bà của mình, ông bà ruột của mình, giống vậy. Người cỡ cha mẹ thì coi như cha mẹ của mình, người lớn hơn chút coi như anh chị của mình, người bằng mình coi như là những người anh em trong gia đình. Đại khái là cái tâm của mình mở rộng, rồi đối với người có cái lòng khoan dung. Giống như người ta làm lầm lỗi, không có gút mắt, cũng không có làm khổ người ta nhiều, mà dùng cái phương tiện khéo léo nào đó để giúp đỡ với nhau. Cái đó là ba phước. Còn ba tâm á, ba tâm gọi là chí thành tâm, tâm sâu thiết và tâm hồi hướng phát nguyện. Nếu mà được ba tâm này thì được vãng sinh. Cái này thì dài lắm thưa quý vị. Nói chung tóm gọn lại, chúng ta chấp trì một tiếng danh hiệu A Di Đà Phật cho tốt thì đầy đủ hết, tịnh nghiệp tam phước, ba tâm gì có hết đó. Vì là giải thích thôi chứ là có hết. Tại vì người niệm Phật đó thì sẽ có ba phước ở đó. Ba phước hồi nãy là có đủ hết, không có thiếu. Từ người niệm Phật đó thì thường cũng mong muốn mọi người được vãng sinh với mình. Đi chùa, làm việc cũng muốn chúng sanh giải thoát. Thì cái phước thứ sau, còn thọ giới của Phật thì ai cũng ít nhất cũng phải thọ năm giới chứ, phải không? Thì cũng được cái phước thứ hai. Còn phước thứ ba là người hiền, người có tín nhiệm, có nghĩa, có tình, có nghĩa. Đại khái là sống rất là tốt. Đối với đời, cư xử, cách thức rất là, mình giống như là tin tưởng được người hiền từ. Thì ba phước. Còn ba tâm á, thì chắc hôm nay mình nói cái tâm đầu tiên là chí thành tâm. Chí thành tâm là sao? Một là chí thành tâm, tức là chân. Chí có nghĩa là chân. Còn thành thì có nghĩa là thật, có nghĩa là chân thật. Chí thành có nghĩa là chân thật. Ý muốn nói tất cả chúng sanh ba nghiệp thân khẩu ý tu tập giải môn hoặc hành môn đều phải từ tâm chân thật xuất phát. Không thể bên ngoài hiện tướng hiền thiện, tinh tiến mà trong tâm thì giả dối, tham lam, tà quỷ, gian trá đa đoan, hung dữ, hung ác dữ dằn, mưu mô nham hiểm. Tuy cũng hành trì ba nghiệp nhưng gọi là nghiệp lành pha chất độc. Có nghĩa là chúng ta nếu không có chân thật tu hành, ở bên ngoài thì cũng thấy hiền từ, cũng ba tâm thân khẩu ý thấy cũng tốt, mà trong lòng hiểm độc, mưu mô xảo quyệt, bày mưu lập kế giống như vậy đó, thì gọi là pha chất độc. Có nghĩa là người đó không có vãng sinh được. Tại vì chúng ta trong lòng không có chân thật, cái đó là chí thành tâm. Đối với Thế Tôn, đối với Tam Bảo, đối với con đường giải thoát, đối với chúng sanh, không có những cái đó. Giống như là không có tính trước tính sau để mình được lợi ích, cũng không có tâm gì để hại người ta hết, giống vậy. Rất là chân thật thì mới gọi là chí thành tâm, không có pha trộn chất độc. Nếu dùng tâm mà pha trộn chất độc như vậy mà tu hành á, thì dù cho mình có cực khổ, mình lại Phật ha, mình tu cực khổ như thế nào đó, tinh tiến, rất là tinh tiến như thế nào đó, cũng chỉ gọi là pha chất độc, cũng chỉ gọi là người là việc thiện nhưng mà bị pha chất độc. Muốn dùng công hạnh trộn độc này để cầu sinh cực lạc thì không thể được, không có vãng sinh được, gọi là chí thành tâm. Đây là tổ giải thích thì nó rõ như vậy. Cho nên mình phải dùng cái tiếng Phật dẹp hết những cái ác tâm trong lòng, dẹp hết, không có còn để cái gì trong đó, thì cái người sẽ lương thiện. Còn sống ở đây đó giống như là duyên. Duyên thì có thiện, có ác, có buồn, có vui. Mình không có giống như là làm cái gì cho ai khổ để mình được sướng, không có làm vậy. Mà bao nhiêu thứ đều phải sửa đổi hết. Đó là chí thành tâm, không có trộm độc. Dạ chắc thôi thưa quý vị, nghe mệt không? Nghe thì nhiều, sự thật thực hành chỉ có niệm một tiếng Phật, không có gì hết. Chỉ niệm một tiếng Phật cho chân thành thì được hết những thứ này, được hết. Không cần phải chi ly, ngày thì ngày giảng. Rõ ràng, tự gì ba phước ba tâm đầy đủ thì người đó không phải người thường đâu. Người đó sẽ vãng sinh mà. Mà ba phước hồi nãy là thấy là mình dễ, không phải khó đâu, mình làm sẽ được ba phước đó. Còn ba tâm này thì là chân thật tu hành thôi. Đơn giản, không phải giống như tôi tu để cho người ta khen tôi, hay là tôi tu để tôi được danh lợi, để nhiều tiền hơn, không phải vậy. Không có bao giờ có những cái ý niệm đó, cũng không cần khoe khoang giống vậy. Tôi tu để ngày nào đó Phật đón về Tây Phương, để giúp hết chúng sanh giải thoát. Đó. Thế thôi thôi quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân hiếu cứ kiếm hai cái tâm kia hoài mà kiếm không được, không biết nằm ở đâu. Tự sách này mới lắm, mới có hôm qua thôi. Dạ. Các có thể chiều nay kiếm. Còn hai tâm nữa, nhưng mà một tâm đó, giải thích nhiều lắm, đọc hoài không hết đâu. Nhiều lắm, còn nhiều lắm. Cái chí thành tâm thôi đó.